đó quý vị, quên một cái điều, nhào vô mà tu vô thiền định á, thì dính vô thiền định, bảo đảm không chuẩn bị về con đường giới. Thì cái định mình nó như một cái định đó, nó căn cứ, nó nương vào những cái giới khác. Nghĩa là mặc dù mình có thọ giới đi nữa, nhưng mà giới mình giữ không nghiêm chỉnh thì con người mình á, nó không có hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Thì năng lực định nó phát triển những cái không thanh tịnh trong sạch nó ai vậy, mình không thanh tịnh một, mình nho nhân định á, thì nó làm cái không tịnh này nó tăng lên gấp 10. Nha, thì cuối cùng nó thành ra tâm chấp trước về ngã, tâm chấp trước về danh, tâm chấp trước về lợi, tâm chấp trước về tham dục, tâm chấp trước về thần lực, tâm chấp trước đủ loại chấp trước hết, rồi tâm chấp trước về năng lực cắt cõi, thành ra không bao giờ giải thoát được. Nói chắc chắn như vậy, nói 100% như vậy. Thành ra đã quan trọng nhất là con đường chuẩn bị. À, nếu mình không chuẩn bị đàng hoàng, mình không biết cái gì là khởi nguyên của cái sự giải thoát, thì rất là nguy hiểm. Thành ra Phật nói rằng là có Phật ra đời thì có giới. À, nếu mà Phật không có ra đời thì người ta có pháp mà không có giới. Có giới chỉ có Phật mới có quyền thuyết giới thôi, chứ hồi đó giờ chưa ai thuyết giới trên. À, thời Đức Phật á, kinh Đức Phật á, thì chư thiên thuyết cũng được, chư thiên nói cũng được. Phật xác nhận à, cái này nói đúng thì cái đó thành kinh. À, các vị A-la-hán nói cũng được. À, Phật nói rằng các vị A-la-hán nói như gì không sai thì cái đó thành kinh. À, các vị Bồ-Tát nói cũng được. À, thì cái Bồ-Tát nhưng mà nói cũng được, thì miễn là làm sao Phật xác nhận là cái này đúng với cái pháp vậy đó là thành kinh. Nhưng mà chưa một vị Phật, chưa một vị A-la-hán nào, chưa một vị Bồ-Tát nào, chưa một cái loại thiên long bát bộ nào trước giới hết ra ngoài Đức Phật. Và tại vì trong cái bản tăng thanh tịnh Đức Phật nói ra, thì cái bởi vì cái giới là cái hiển tướng của tâm thanh tịnh Đức Phật. Bởi vì những người cái thanh tịnh là cách nào thì cái giới họ thành, hành động họ thành ra giới hết ra, à, mới ra thành giới được. Còn mấy người kia họ vẫn còn có một phần vô minh nào đó, chưa có được tẩy sạch. Thành ra khi có cái họ nói ra thì cái giới của họ dính trong phần vô minh đó, thành ra cái giới nó không có viên mãn. Thấy không? Đó, thành ra quý vị biết quan trọng là chỗ đó, là cái giới này Đức là chư Phật. Bởi vì Phật nói là sau này ta chết đi là giới là thầy, chỉ với một giới Phật thuyết giới thôi chứ không ai thuyết hết trơn. Giới là thầy. Trong cái pháp á, nếu mà coi pháp là thầy á, thì nhiều khi cái đó là cái thái, có thể là sáng là Phật thuyết, hay có thể là cái văn thù thuyết, nhưng mà Phật xác nhận ha, thì có thể là cái chuyện đó. À, nhưng mà chỉ có riêng cái giới thì nó quan trọng nha. Và các tu giới thì cũng nói tới nói lui, nói tới nói lui hoài. Quý vị biết, quý vị biết các cách rồi á. Bây giờ sau khi nói được cái lợi ích của giới, hay là giới có thể năng sinh ra tất cả những công đức làm cho mình thuận theo chiều hướng đại thoát, vào cho mình đi vào con đường chánh đạo, hay làm cho mình từ từ mình diệt được tất cả những các phiền não, nó gọi là biệt giải thoát. Mình giữ được một giới thì mình riêng biệt, mình thoát được một trong hệ thống của phiền não. À, rồi năng lực của giới nó có biết mình sanh được cái chánh định. À, đây là giới, nói là giới đạo Phật đó nha. À, còn những cái giới khác thì không có sanh chánh định đâu, mà sanh ra tà định á. À, mà tà định theo người đạo Phật á là cái gì? Tà là không nên theo, bởi vì cái tà nó dính vào cái sinh tử luân hồi. À, và cái trí huệ cuối cùng có chánh định như vậy thì sanh được là cái trí chánh huệ. Chánh huệ này là chánh huệ vượt được các khổ, tức là vượt cái khổ này có là chạy vướng trong tam ác đạo hay là tam giới của dục, của sắc, của vô sắc. Nhờ năng lực này sẽ vượt được tất cả những các khổ đó. À, sau khi nói được các lợi ích, các quan trọng của giới rồi thì Phật khuyến tu giới. Phật chánh văn như thế này: cho nên này các tỳ kheo, phải trì tịnh giới. À, tỳ kheo thì đây nói là tỳ kheo là trì 245 giới, đây là bên luật tứ thần. Còn nếu luật của Nam Tông thì 243 giới. À, còn tỳ kheo ni thì 348 giới, đại khái như vậy. Còn mặt tông á thì nó tùy theo bộ, mỗi bộ nó trì thêm mấy chục giới nữa, hay mấy giới nữa, mỗi bộ vậy. Là mỗi bộ ta đi có bộ giới riêng. À, Bồ Tát giới thì cũng chia ra Bồ Tát giới của những người tại gia thì ít hơn, Bồ Tát giới của những người xuất gia thì tương đối nhiều hơn chút. tại vì giữ khó giữ hơn, người tại gia khó giữ hơn, ví dụ như vậy. Nó tùy theo cái hoàn cảnh thì cái pháp nào nó cũng phải nương vào những cái giới mà nó đạt được cái chánh định của cái pháp đó và cái chánh tuệ của cái pháp đó. Thành ra những người mà bên tỳ kheo ở đây đó, thì ngoài vấn đề từ 243 giới rồi thì nếu mà tùy theo cái Bồ Tát giới nữa thì nó gọi là tỳ kheo Bồ Tát tăng ha, tỳ kheo Bồ Tát tăng. Còn nếu còn chỉ trì theo cái tỳ kheo không thì nó gọi là chỉ tỳ kheo tăng, nó có khác ha. Thành ra nó nói là tỳ kheo Bồ Tát tăng, còn nếu không á, còn người phàm mà trì Bồ Tát giới thì nó gọi là phàm phu Bồ Tát, gọi là các Bồ Tát, không có phàm phu, các Bồ Tát thôi. Đó, chỉ có chư tăng mà trì thêm cái định giới của chư tăng nó thành gọi là tỳ kheo Bồ Tát tăng. Nghĩa là luôn luôn là phải tịnh giới, tất cả những cái giới đó sẽ gọi là tịnh. Tịnh này có khuynh hướng là làm cho cái thân khẩu ý của mình được thanh tịnh ha, là từ từ mình đi chính thuận và con đường giải thoát. Thành ra những cái giới từ giới của chúng á, thì mới nó thành ra những cái giới tịnh. Như cái chúng đó thì gồm có giới xuất gia và giới Bồ Tát, thì nó gọi những cái của chúng. Những cái của chúng á thì mới có như Bồ Tát ha. Còn những cái giới mà không phải của chúng là không có Bồ Tát, thì như ngũ giới nó không phải là giới của chúng. Thành ra ngũ giới là giữ là lợi ích cho tự chính người đó, nó phải là chúng, nên không có Bồ Tát. Mà bắt đầu qua tới ngũ, ngay tới Bồ Tát giới là giới của chúng, chúng Bồ Tát ha, hay giới Sa Di hay giới tỳ kheo, nó là những cái giới, những cái của chúng ha, là những cái giới đó là những phải có Bồ Tát ha, là phải trì tịnh giới, đừng để hư khuyết ha. Thì hư khuyết chút nào thì thân khẩu ý nó bị ô nhiễm vô đó, mà thân khẩu ý ô nhiễm thì cái pháp nó ô nhiễm theo ha. À, nếu người nào trì tịnh giới thì tất có tịnh thiện pháp. Cái thiện pháp, cái giới này là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh và cái pháp công đức của chư Phật nó phát sanh. Thì do đó mà trì tịnh giới thì tất có thiện pháp. Ngay nói như cái tỳ kheo thôi, mình thấy là giữ giới thấy lợi ích ngay cho chính họ, nhưng mà cái bản chất của họ vẫn là thiện. Chẳng hạn như mình nói bây giờ, hạn như cái giới mà ngũ giới của quý vị cư sĩ thì những vị tỳ kheo họ vẫn giữ ha. Đó, chẳng hạn như sát đạo dâm vọng chẳng hạn như mình nói đây bây giờ, chẳng hạn không sát sanh ha, không sát sanh thì tức là sao? Thì trong cái vấn đề không sát sanh đó, nó đã có cái hàm ý thiện căn trọng ha, tức là không nỡ thấy chúng sanh chết ha, không, nghe là không muốn có một sức chết chóc nào nó xảy ra à, nên mình bắt đầu là mình làm cái gương để mình giữ giới sát. Thì mặc dầu cho mình cắt thấy cái lợi ích cho mình, thấy không, nhưng mà trong cái đó nó vẫn có cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó nó gọi là cái thí vô quý, tức là làm cho chúng sanh nó cảm thấy yên ổn vì nó gặp gần mình, nó không sợ à, đại khái. Thành ra thực sự ra mặc dầu ngay cái giới của một vị tỳ kheo nó hoàn toàn là cái giới có tính cách hoàn toàn về cái lợi ích cá nhân đặc biệt rõ ràng, thấy không, nhưng mà phân tích theo chiều sâu á thì nó vẫn có hàm tàng cái thiện căn nằm trong. Thành ra cái giới nào nó cũng có thiện căn ở trên, nhưng mà cái thiện căn nó chia làm hai phần: một cái thiện căn lợi ích chúng sanh rõ ràng và một cái thiện căn lợi ích cho cá nhân rõ ràng. Thì cái giới của tỳ kheo thì là cái giới là lợi ích cho cá nhân rõ ràng ha. Nhưng mà thành ra nó có hai, tôi nói là một cái gì, một cái pháp gì nó xuất hiện trong thời gian thì có hai phương diện hết á, nó không bao giờ nó đi, không cái pháp nào nó tuyệt đối hết trơn á. Ví dụ như lợi cho mình thì đương nhiên là khi mình lợi cho mình á thì nó bảo đảm ha, nó sẽ có ha, nó có, chẳng hạn như lợi cho mình thì cảm nhận là có là lợi cho chúng sanh một phần nhỏ chứ không phải là không có lợi cho chúng sanh nào hết ha. Thật thiện căn chánh của một cái người tỳ kheo là không có sát sanh, để cho mình không có bệnh hoạn, không có bị những cái chướng ngại về những cái quán thù khiến cho con đường mình tu bị trở ngại, là cái chánh. Tại vì họ cần cái đó để họ tu, thấy không? Nhưng mà họ tự nhiên họ có một cái phụ trợ rất là nhỏ, mà cái này họ không để ý tâm nhiều, thấy không? Là đi đâu ha, con người ta gặp họ, con người ta nó không sợ sệt, thấy không? À, con người mà không sát sanh á, cái tâm nó rất là từ hòa, nó rất là mát mẻ. Tại vì đâu nó không có một cái ý họ hờn giận quán hờn hay là cái gì, tự nhiên cái thiện căn nó thành cái thiện hoan phụ. Mà mặc dầu cái thiện căn này
cái gì thì không để giờ để ý tới, không bao giờ khai triển tới. Nhưng mà thí dụ qua một cái vị Bồ Tát, họ dẫn vô đắc giới thì vẫn có không sắp sanh, nhưng mà họ dùng cái thiện căn kia nhiều hơn, tức là họ mới nhân cái vấn đề mà đi đâu cũng có sự mát mẻ, người ta không sợ sệt, họ nương vào cái pháp đó mà thân cận, mà bắt đầu nhiếp, đồng sự nhiếp người ta. Còn các vị tỳ kheo á ha, họ chỉ cần cái là người họ mạnh khỏe hay không bị chứng duyên để mà bị những phiền não quan gia tới đòi mạng này kia, để họ an ổn họ tu thôi ha, ha. Họ lấy cái đó làm chánh. Còn như mà bên Bồ Tát mà khi họ giữ không mới sắp sanh ha, ha, thì bắt đầu là vì có được thí vô quý, chúng sanh bắt đầu là gặp họ, chúng sanh cảm thấy là thương mến, không sợ sệt, thấy không? Thì họ đi đâu họ cũng có thể họ hòa đồng rất là dễ, thấy không? Thành ra đối qua cái vấn đề mà không sắp sanh của Bồ Tát giới, nó thành ra một cái thiện căn khác. Họ dùng cái thiện căn đó làm chánh, tại vì cái bản hoài của họ là lấy cái đó làm chánh. Còn các vị A-la-hán á, lấy cái tự giải thoát làm chánh, họ bao giờ họ dồn nỗ lực và họ tu thì họ sợ là tất cả những cái chướng ngại mà cho cái sự dồn nỗ lực cá nhân họ tu á, là thành ra một cái chướng ngại chánh. Thành ra cái thiện căn của họ là con người khỏe mạnh này kia, họ giữ sắp sanh để một nhiệt đích đó. Còn các Bồ Tát giữ sắp sanh, không giữ không sắp sanh vì một cái dòng lòng bi, thấy không? Muốn chúng sanh được cái sự thí du quý, muốn chúng sanh được cái sự an vui ha, chứ không phải là muốn mình an vui ha, muốn chúng sanh được an vui tất cả những cái gì để mà làm chi, để gieo nhân duyên cho chúng sanh, để tạo thành chúng sanh sự an lạc hạnh phúc. Còn các vị A-la-hán giữ không sắp sanh để cho mình an lạc hạnh phúc, mặc dầu họ cái an lạc hạnh phúc của chúng sanh vẫn xảy ra, nhưng mà cái đó là đối với họ thành phụ, họ không để tâm ha. Còn các vị Bồ Tát họ cũng giữ cái thân sắc sanh, nhưng mà cái an lạc của chúng sanh đó, đối với họ an vui hạnh phúc ha, của chúng sanh đó, ha, là cái chánh ha. Còn cái an lạc cho tự họ thì họ cũng giống như A-la-hán, họ vẫn có những cái an lạc đó, thấy không? Nhưng mà họ cho là phụ, thì thành ra lúc đó thì cái hành động đó đại bi này kia, vì đại bi mà giữ thân sanh gì kia nó thành ra một cái bản hòa chánh, và tự nhiên họ được thân thể khỏe mạnh nơi kia để mà hộ đạo, để mà hoàn pháp, thì cái đó là nó thành cái phụ. Thành ra cái giới quý vị phải hiểu rõ như vậy. Cái thiện căn nó có hai loại, tùy theo cái loại giới cho mình, chứ không phải mình nói rằng các vị A-la-hán giới của A-la-hán chỉ có cái từ lợi không có cái lợi tha, là quý vị làm, thấy không? Tại vì qua tới Bồ Tát nó cũng giữ cái giới đó à. Nếu mà nói là cái Bồ Tát giữ cái đó thì chỉ có tự lợi không có lợi tha thì tật, tại vì cái tất cả giới Bồ Tát nó đều có là một tính cách, là ba tính cách một lượt, thấy không? Là lực nghi, là nhiếp hữu tình giới và những ít hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới, những hữu tình giới. Thành ra có gì trật, thành ra cái mình nhìn vô trong này đó, mình phải nhìn rõ trong các giới đó, để cho mình cho biết cho nó tận tường. Thành ra mày nó nói là người nào mà trì tịnh giới thì tất có thiện pháp. Nha. Bây giờ mình trì tịnh giới của A-la-hán, rồi mình trì tịnh giới của Bồ Tát, thì đương nhiên nếu mình là đại thừa thì tịnh giới của Bồ Tát là chánh. Vì mình cần cái bộ đề tâm làm chánh. À, còn cái tự giải thoát cá nhân nó thành ra một cái trợ. Nó trợ. Thấy không? Nó có gì phải nắm cho vững. Nhưng mà quý vị phạm thì vẫn là phạm, chứ không phải là nói gì nói tôi lấy bồ tát giới làm chánh vị tỳ kheo tôi phạm là không có, cái đó là không đúng. Là tại vì quý vị là một cái vị tỳ kheo bồ tát tăng, nhớ, thành ra phạm giới tỳ kheo thì vẫn là phạm ha, rồi phạm giới bồ tát thì cũng là phạm ha. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cùng một giới, nếu mà gì phạm với bồ tát ha, mà giới tỳ kheo bị gì không phạm, cùng có một cái giới mà giữa giới một heo mà đây, thì lúc mới vừa phạm với bồ tát mà thì đang làm, thì cái đó phạm nặng là lý do là cái bản hoàng của vị bồ tát á, là tất cả những cái gì của mình là phục vụ chúng sanh chứ phục vụ cho mình. Thành ra giữ giới tỳ kheo được viên mãn mà giới bồ tát cũng trong cái giới giống với tỳ kheo bị phạm, thì có nghĩa rằng là mình trọng về cái mình mà mình không động chúng sanh, là bồ đề tâm mình nó khuyết giảm. Mà bồ đề tâm khuyết giảm tức là cái vấn đề phát bồ đề tâm của quý vị mà trong vấn đề mà của đại thừa nó trật đó. Thành ra hai cái lén làm sao giữ được viên mãn cả hai, nếu trong cái giới bồ tát và giới tỳ kheo nó có cùng một giới, thấy không đó. Còn bằng không, nếu mà giai đoạn cuối cùng mà chọn lựa đó đó, thì lúc đó phải chọn lựa trong cái tâm lợi ích chúng sanh đó, là chánh đó. Còn cái lợi ích cho mình làm phụ thì cấp đó. Nhưng mà sau cái đó rồi thì vẫn biết là mình phạm cái giới, tại vì mình giữ được Bồ Tát thì mình phạm giới tỳ kheo. Thí dụ như vậy thì mới biết là mình phạm giới tỳ kheo thì phải tự phải sám hối, phải đề đầu mà sám hối trước chúng của tỳ kheo, trước Bồ Tát của tỳ kheo, phải lên sám hối, sám hối đàng hoàng. Nếu mà những tội nặng bị lục y cũng phải ráng chịu luôn, chứ đừng có nói chuyện là tôi ráng giữ, thấy không? Sám hối đàng hoàng rồi xong xuôi. Tại vì cái lối tu của bộ kia là tu vì tất cả chúng sanh, giờ họ lục y vì chúng sanh họ chấp nhận, họ xả y một y thì kheo vì chúng sanh họ làm. Nhớ con đường mình đi nó chỉ có một con đường chọn lựa rõ ràng, là con đường tất cả vì Phật và chúng sanh, không có một gì một cái bản ngã nào hết đó. Còn con đường của bên con mình A Hán là tu làm sao để cho mình nhớ, thành ra làm sao giữ cho mình đủ một cách cho mình, mình còn thì mình mới có thể là mình kia. Thành ra con đường Bồ Tát giới nhiều khi có nhiều người trong cái đời Đức Phật, có nhiều khi Đức Phật phải xả, phải đi ra. Có những người mà muốn độ cho những người mà có duyên, những cái cô mà có duyên với Đức Phật, có nhiều khi Đức Phật phải xả tỳ kheo ra, hay là một cuộc đời chỉ độ có người đó thôi nha. Trong cái nhân duyên của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, có bà kia bà cứ thương Đức Phật quá đi, Đức Phật tu cái là một cách thông rồi, cách ngũ thông rồi, thấy không? Nha, mà cứ ngồi tự tử này kia thì sao? Cuối cùng Đức Phật đồng ý, thôi bây giờ phải lấy bà này xả y heo ra đấy để độ cho một người. Nha, các vị Bồ Tát họ sẵn sàng, họ quên hết tất cả những cái lợi mạng riêng của họ làm, nha, mà độ. Nhưng mà độ này ta độ trong cái trí tuệ chứ không phải hoàn toàn không có một tâm tham dục cũng đóng. Nào bây giờ mình không nên bắt chước cái vụ này, như mình làm cái hành động đó nhưng mà thực sự trong tâm mình là tham dục không thì cái chuyện không phải. Thành ra tôi nói cái này là nói để mà con người trí tuệ họ sử dụng thôi. Còn quý vị ở đây thì quý vị làm sao, quý vị phải biết theo cái năng lực của mình mà ráng thủ hộ lấy. Mình chưa có một cái tâm Bồ Tát phát sanh á thì cái vấn đề quan trọng là mình phải tu cho mình á, thấy không? Trí tuệ mình chưa phát sanh gì hết trơn á, thì mình ráng mình lấy giới tỳ kheo làm cái cơ sở chánh. Tại vì cái tỳ kheo nó rất là rõ ràng, nó làm cho cái tâm mình nó rất là clear. Khi nào mà bồ đề tâm khi phát sanh thật sự á, trí tuệ của vị tâm đã đọc kinh điển phát sanh thật sự, thì lúc đó cái chuyện mà giới Bồ Tát nó mới lấn lướt với tỳ kheo được, nó thành các phương tiện thiện xảo được. Còn bây giờ quý vị sử dụng cái Bồ Tát mà nó cho là phương tiện xảo thì cuối cùng quý vị phạm hết cái giới tỳ kheo, thầm cả một cuộc đời quý vị là thân khẩu ý quý vị nó bất tịnh hết á, tất cả những cái pháp nó đều dục vô cái bản ngã hết. Chẳng hạn như cuộc đời của ngài Kulama Thập gì đó, cuối cùng là lấy vợ nhưng mà ngài để cho tiêu tan khỏi bắt trước, ngài bắt đầu là ngài thì thiền thông cho thấy, nói là quý vị làm được như ta, nút được con bắt kim này như bình thường á, thì quý vị muốn làm như ta được. Cũng như cái chuyện tế công hòa thượng vậy đó, ông chưa ăn thịt chó, là đệ tử ngài thấy vậy bắt trước, thì ngài ăn thịt chó xong rồi ngài nói giờ ngươi ăn thì muốn ăn được thì không sao, muốn ăn thì ăn. Ngài ăn xong rồi nhả ra nguyên con chó nó chạy đó, thì ra làm được rồi thì ăn đi, thấy không? Thì mình chưa được á thì cái giới tỳ kheo nên lấy nó làm chướng, tại vì cái ngã mình nó còn nhiều quá, cái giới tỳ kheo nó vượt ngã rất là mạnh. Thành ra phải biết cách khi mà bồ đề tâm chưa phát sanh, bồ đề tâm chưa phát sanh đối với cái sự rung động đau khổ chúng sanh, là mình thấy dưỡng dưng chưa có gì hết trơn, chưa thấy một chúng sanh bình đẳng, vẫn thấy rằng là những người thân cận mình nó hơn những người khác này kia, là bồ tâm chưa phát sanh thì cái giới tỳ kheo phải nên giữ trước cái giới Bồ Tát. Khi nào mà bồ đề tâm nó phát sanh rồi nó mãnh liệt thì lúc đó bắt đầu là mới so đo, dùng trí tuệ so đo, thấy không? Khi trí tuệ tánh không bắt đầu nó phát sanh ra tới mức độ thì lúc đó là giới Bồ Tát nó là một việc. Phải biết cách cho ta, chứ không phải không có nên nó tiếp cứng. Nếu không có tịnh giới đây á, tại ông này là kinh này thì nói về cho vị tỳ kheo, thì mình nói chung là cái tịnh giới này tịnh giới của tỳ kheo cho dễ hiểu. Tất không thể sinh các công đức lành, cái công đức lành, công đức đây đối với cái tỳ kheo, công đức lành đây là chỉ là công đức để cho đắc được các thánh quả, từ tu đà hoàng quả đến a hoàng quả. Cho nên phải biết giới là trụ sứ an ổn nhất của các công đức. Thì giới là trụ sứ tức là chỗ ở mà an toàn nhất của các công đức. Các công đức nương ở chỗ này mà phát sanh ra. Thì tổ nói rằng là trong cái đoạn mà khuyến giới tu đây thì có 5 điều khuyên. Thứ nhất là phải trì tịnh giới, tức là khuyên đừng để mất tự thể. Đây à, nếu quý vị phạm giới tướng thì tịnh giới này, tịnh giới này, giới khi mà quý vị trì giữ thì giữ bằng thân và khẩu, tức là giữ giới tướng nha. Thì Phật kêu mình giữ giới tướng, vì giới tướng là cái hành, hành trong cái thân và khẩu, thì cái hành này cũng như là cái nước tưới cho cái giới thể, nó làm cái, nó giới thể nó là cái nhân, nó biến thành cái quả, cái quả đó là quả giải thoát. Thành ra khi quý vị trì được chừng nào thì quý vị giải thoát được chừng nấy, để mình tưới được cái giới thể nó càng ngày nó càng lớn ra, tăng trưởng ra nha. Thành ra nếu quý vị phạm cái giới này nó thành nó bất tịnh rồi, tức là bị phạm giới, thì tự nhiên cái cũng như là thay vì quý vị tưới cái thuốc bổ vô, tưới cái cây mà mình thuốc bổ vô cho cái giới thể nó phát triển ra, thì quý vị lại tưới cho những cái thuốc, những chất hóa học vô mà để cho cái giới thể nó từ từ nó có thể nó mất đi. Đó. Thành ra phải trì tỉnh giới là khuyên đừng để mất giới thể là vậy. Thấy không? Đó, do sự thân khẩu mình làm việc mà cái giới thể nó càng ngày càng phát triển, mà thân mình giới thể mình phạm giới thì làm cái giới thể nó càng ngày càng mất. Thế thành ra luôn luôn đó, là phải biết, phải sám hối. Nếu mình có phạm là phải sám hối, sám hối trong các trì, các ngày Bồ Tát nửa tháng một lần ha, hay là sám hối hàng ngày hay là sám hối tùy theo cái các giới mà mình giữ. Có những cái giới phải sám hối, đối với cái người mình bị lỗi mà sám hối ha, có những người phải đối với chúng mà sám hối ha, có cái những giới mà đối với chư Phật mà sám hối, đại khái đó. Thứ hai là đừng để cho giới bị hư khuyết ha, tức là khuyên đừng bỏ phương tiện nè, tức là phàm cái gì mà giới nói tới thì đó là cái phương tiện để cho khiến cho mình giữ giới được viên mãn, thì luôn luôn phải nương theo, chứ đừng bao giờ đừng để ý đến nó, đừng để tâm đến nó nè, thì đừng luôn là đừng bao giờ bỏ các phương tiện để cho khiến cái giới này nó bị hư và khuyết hãm. Thứ ba là giới có giới thì tất có thiện pháp ha, tức là khuyên thường tập công đức ha, bằng cách là mình tập giới. Tập giới đây tức là tập công đức ha. Thứ tư ha, thứ tư là nếu không tịnh giới á, thì không thể xin các công đức lành ha, là khuyên phải biết các lỗi. Các lỗi này là tại vì mình không giữ giới, do đó mình có giới tức là mình có công đức lành. Thứ năm là giới là trụ xứ an ổn nhất, là phải khuyên trụ nơi chỗ an ổn, đừng trụ nơi không an ổn nha. Đây là năm cái gì cuối cùng, đó là giới là trụ xứ an ổn nhất của các công đức nha. Trong các công đức, mấy những công đức, có những công đức rất là bấp bênh, chẳng hạn như công đức về bố thí chấp ngã, nó công đức rất là bấp bênh, thấy không? Thì nhờ cái bố thí đó mà được cái phước báo, nhưng cái phước báo đó là phước báo do ngã chấp, thì kiếp sau sử dụng làm bậy làm bạ, thì do đó cái bấp bênh nó không có an ổn trong cái kiếp này hay những kiếp mai hậu, trong khi giới nó là một cái trụ xứ rất là an ổn. Thành ra nói là mình trụ như giới, tức là trụ nơi một cái chỗ công đức mà nó luôn luôn nó vững chắc, nó bền vững, nó an ổn, mà nó không những lợi ích cho những cái kiếp này mà những kiếp sau nó vẫn là những cái chỗ mà nương tựa cho mình để mình phát sanh ra những công đức giải thoát. Thành ra những cái giới nó có những cái lợi như vậy. Thứ nhất ha, là có đủ cái thiện pháp ha, làm cho mình tránh được tất cả những ác pháp ha. Đây là một công đức cực kỳ an ổn, do đó mình phải luôn luôn mình phải trì nó, và mình đừng có cho những cái giới nhỏ nhặt mà mình bỏ đi ha, ha, mình khuyết phạm đi ha, nó, thành ra nó nói là vậy thì là tốt nhất. Thì từ trước đến giờ là Phật tổ nói rõ những cái pháp quan trọng đối trị cái tà nghiệp thân khẩu ý, thì cái tà nghiệp thân khẩu ý đối trị hay nhất chỉ là nằm trong cái vấn đề giữ những cái căn bản chánh của các giới do Phật đặt ra, và những cái phương tiện để mà xa rời những cái ác pháp, làm cho giới được thanh tịnh. À, những cái phương tiện, nó phương tiện là nó nói là chẳng hạn như gọi là những giới phụ á. Bây giờ tới số cái thứ hai cũng là những cái pháp cũng quan trọng ha, mà dùng để đối trị, để khiến cho không có ngừng được các khổ, ngừng cái khổ. À, là thứ nhất là đối trị khổ do phóng dật, do các căn của mình bám chấp ha, và do cái tâm tham dục mà bị phóng dật. À, thì cái khổ đối trị các căn và dục phóng dật thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất là đối trị cái khổ do căn phóng dật, do căn của mình không có nhiếp nó, không có, thường thường cái lối tu của Nguyên Thủy nó gọi là nhiếp lục căn, không có cái lực căn nó chạy ra ngoài. À, à, thì lúc căn nó chạy ra ngoài thì sanh ra khổ. À, còn cái đối trị thứ hai là đối trị cái khổ do cái dục phóng dật, do cái tâm tham nó chạy ra ngoài sanh ra khổ. À, thì có hai cách. Thì bây giờ bắt đầu chánh văn là nói về cái phần đối trị do các lục căn nó chạy ra ngoài, nó phóng túng, nó nhảy chạy ra bám chấp nhập các pháp thế gian. Phật khuyên này các tỳ kheo đã khéo trụ giới rồi, trụ giới, giới này là cái của Phật đặt ra, không phải cái của mình. Thành ra mình theo cái này là mình đang theo vô cái bản tâm thanh tịnh của Đức Phật thôi, nhưng mà cái nghiệp của mình là do cái nghiệp căn, lục căn nó hoành hành. Thành ra sau khi mà theo cái của Phật rồi thì bây giờ mình phải có những cách để mà trừ những cái tập quán xấu của mình do cái nghiệp của mình nó phát triển ra. Mỗi người cái lục căn nó khác nhau, mỗi người cái lục căn nó chấp khác nhau, nó tham khác nhau, nó phóng dật khác nhau. Thành ra cái này là cái cách để mà làm cho nó không có những cái tạo những nghiệp nữa. À, đã khéo trụ giới phải chế ngự các căn, thì giai đoạn thứ hai là phải chế ngự các căn. À, giới thì để mà trừ những cái gì gọi là tà. À, giới để cho cái tâm mình nó không có tà. À, nó luôn luôn nó tránh. Còn thứ hai này là các căn nó sanh ra những cái khổ khiến con đường tu của mình nó bị trở ngại. À, mà nó là những tập khí, nó là những bản chất, nó nguyên nhân, nó khiến cho mình sanh tử luân hồi, tạo thành cái nhân khổ và nó đang hưởng cái quả khổ. Do đó mình phải chế ngự nó, phải tập cách chế ngự nó. Thì Phật dạy rằng là này các tỳ kheo đã khéo trụ giới phải chế ngự các căn. À, sau khi trụ giới rồi á thì bây giờ phải tập cái giai đoạn thứ hai, chỉ những cái căn này nó rồi phát thường định á, giờ phát thường định rồi, đừng cho phóng dật vào nơi ngũ dục. Ngũ dục này là quý vị đã học rồi, thấy không, là mắt tham sắc, mũi tham hương, tai tham thanh, lưỡi tham vị và thân tham sự cọ sát. Trơn nhám lạnh nóng. Và phát triển ra theo những cái danh tướng thì đó, thì nó là tài tiền bạc, nhà cửa, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngủ là cái gì vậy? Tức là đừng cho các căn nó chạy ra những cái đó. Thí như người chăn bò cầm gậy trông coi không để bò phạm vào lúa vườn của người, nếu buông lung năm căn chẳng phải chỉ năm dục mà đến độ dục vô giới hạn, không thể kìm hãm như ngựa dữ không cương kiềm chế. Cái tâm của mình á, nó phải có cái cửa để nó hoạt động, thì cái cửa đó là năm căn. À, nó nương vào năm căn này nó mới có cách nó chạy ra. À, thành ra thường thường á có cái cách gọi là để cho cái tâm của mình á, nó không có cơ hội để mà nó hoành hành. Tức là như tâm dương ý mã, nó cứ nhảy tới nhảy lui này kia, thường thường là đóng năm căn lại, đóng mắt tai, đóng mắt, đóng mũi, thì bây giờ nó thiếu cái cửa, cũng như là cái cửa để mà ra ngoài nó hoạt động, thì tạm thời nó đình, nó tạm thời nó đình. Không thể kìm hãm như ngựa dữ không cương kềm chế, cắt đưa người rớt xuống hầm hố, bị giặc cướp hại chỉ khổ một đời, giặc năm căn hại họa tới bao đời, hại lớn như vậy không thể coi thường, cho nên người trí chế ngự không tùy thuận theo. Nè, bây giờ ở ngoài đời ai cũng sợ giặc, ai sợ cũng sợ ăn cướp. Nhưng mà cái mà hại nhất của giặc của cướp là nó chỉ có thể nó giết mình ngay cái đời này thôi, là mình chết, là mình chết ngay thôi chứ không có cái gì hết, thấy không? Nhưng mà anh năm căn này khi mà anh làm cái gì thì anh tạo nghiệp, anh tạo một cái nghiệp, nó cái nghiệp thì cái nghiệp này nhiều đời nhiều kiếp nó đầu nó phát triển cái quả ra. Thì ra mình do anh năm căn này mà luôn luôn á, là mình á, là mình làm theo năm căn, vì năm căn đấy là nó tượng trưng cho cái thân của mình, cái ngã của mình, thành nó luôn luôn mình theo nó để làm, thành ra nó tạo nên cái quả. Còn ăn cướp á, thì luôn luôn mình né nó, nên thường thường nó làm gì mình cũng khó làm, trong khi á, cái năm căn này nó cơ hội lúc nào nó cũng cơ hội là nó làm được hết trơn á. Thành ra mà nó là một con anh giặc, trong kia nó là một cái tên giặc, nó còn đẹp trong nhà đó, giặc trong nhà nó nguy hiểm, thấy không? Đó. Mà ngày nào nó cũng làm cho mình mà bị nghiệp này, ngày nào cũng làm cho mình bị nghiệp kia, hay mà nó sanh ra bao nhiêu đời bao nhiêu kia luân hồi sanh tử, cái là nhân quả lãnh tới lãnh lui. Thành ra mình á, mình sợ luôn luôn, mình sợ người ngoài, mình sợ giặc ngoài, mình sợ ăn cướp ở ngoài, mình sợ cái gì ở ngoài, mình lo mình né mình tránh. Nhưng mà có một cái mình không bao giờ mình lo mình né tránh là cái năm căn. Thành ra làm sao là phải chế phục năm căn, hay là kềm giữ năm căn, cũng như là mình giữ một con ngựa để cho lấy cái cương kiểm thúc nó, kiểm thúc nó bằng cách nào. Nếu giữ năm căn, nếu mình mở cái năm căn ra thì phải có cách để kềm giữ nó, hay cũng như là tâm duyên ý mã, tâm duyên ý mã mình, tâm mình mà theo năm căn nó mở ra thì nó như là con vượn, cái ý mình như là con ngựa, nó chạy tới chạy lui. Thì khi mà mình mở năm căn ra để cho nó chạy ra ngoài thì phải có những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để mình kềm giữ nó lại, kềm giữ nó lại, nó gọi là như cương kềm vậy đó, thấy không? À, cái hại của năm căn lớn như vậy không thể coi thường. Ở đây thì quý vị đa số là không bao giờ để ý nó, là tại vì mình cho nó là mình, nó là cái gì tự nhiên. Nhưng mà đối với cặp mắt mà cái Phật nhãn, bao nhiêu sự tu chứng của chư Phật, bao nhiêu sấm thiết, bao nhiêu thì Phật dùng cái một tăng công tâm của Phật thấy được bao nhiêu kiếp trong đời trước, và thấy bao nhiêu kiếp trong hiện tại và vị lai, thì Phật thấy rằng là mình luân hồi sanh tử từ đào nào tới giờ là do anh năm căn không à. Thì Phật có nghĩa là Phật đây là một cái lời thống thiết của Phật, Phật nói cho mình, mình đọc mình phải chú ý để mình hiểu, để mình kiểm thúc nó lại, để cho mình đừng có coi thường nó. Đa số là mình bị cái tội là khinh dễ đó, coi thường đó, thấy cái nó không có gì nguy hiểm hết trơn á, thấy không? Mà nhiều khi mình lại cho ngược lại, như thế gian cho là cho nó làm cái phương tiện để đem cho sự hạnh phúc của mình, phục vụ kia một cái sự hạnh phúc gọi là phù du giả trá của bản ngã mình. Phần đó là mình đừng nên coi thường nó là một cái tinh giặc nguy hiểm lắm đó. Cho nên người trí là phải chế ngự. Đây, người trí này là cái người theo Phật đó, cái người nào mà chế ngự năm căn á mà không tùy thuận năm căn á thì mới được coi là người trí. Còn cái người nào á mà tùy thuận năm căn để cho năm căn buông lung này kia đó thì người đó đối với Phật á không phải là người trí. Cái người đó gọi là cái người si mê, con người đó là con người vô minh. Con người đó Phật nói là những con người sẽ bị sinh tử luân hồi trong các lục đạo. Chưa, nó đa số là luân hồi trong cái ba đường ác. Phật coi năm căn như là năm con rắn độc vậy đó. Trong kinh nhiều kinh nói năm con rắn độc, Phật coi năm căn cũng như là lửa địa ngục vậy đó. Trong những kinh nhiều Phật khi Phật nói như vậy, và không bao giờ tùy theo thì mình biết rằng nó đưa mình tới địa ngục, không bao giờ mình tùy theo. Năm con rắn độc thì ai cũng sợ rắn độc hết. Nói rắn độc cho dễ hiểu để mình không nên tùy theo. Ở trong này thì Phật là nói là nó là tinh giặc nội giặc. Nghe không? Giữ như giữ giặc, giữ năm căn như giữ giặc vậy đó. Tức là mình giữ nó không giặc vô thì mình lo mình phòng ngừa, không cho nó vô, nó xâm nhập nó hại lên cho những cái công đức của mình, những tài sản của mình, thì mình giữ năm căn. Cũng như là để cho biết nó là giặc, nó không, cái năm căn này nó không có nương vào cái sách tăng hương vị xuất pháp ở ngoài, mà nó vô nó phá hết những công đức, những sự tu hành của mình. Thì nó là cái giặc, nó làm mất hết cái công đức của mình, nó mất tất cả những sự tu hành của mình, nó làm cho mình rơi vào cái địa ngục người súc sanh. Thì giữ như người giặc là để cho đừng có rơi vào những cảnh như vậy. Mà giữ như vậy là giữ sao? Tức là đừng cho nó nghĩa là phóng dật, nghĩa là nó chạy theo cái tham muốn, nó chạy theo ngũ dục. Phóng dật là phóng dật theo ngũ dục, thì đó là giữ nó. cách giữ nó là đừng cho năm căn chạy theo cái ngũ dục thế gian. À, thì cái gì thế gian ấy nó dùng năm căn để mà thỏa mãn ngũ dục, để tham cầu ngũ dục. À, thì bây giờ mình dừng năm căn, mình không cho nó chạy theo ngũ dục thế gian, tức là tập những cái hạnh chẳng hạn như là tri túc, ha, tập những hạnh như là thiền định, ha, kiềm chế đừng cho nó chạy ra ngoài. À, nếu để năm căn phóng túng tự nhiên đó, cho nó chạy một cách tự nhiên á, thấy không? À, tự nhiên thì nó chạy theo ngũ dục thôi, chẳng bao lâu sẽ thấy bị tàn diệt. À, thì cái một thời gian sau, à, thì mình sẽ bị lãnh cái quả của nó, là sẽ quả là bị mất và bị thì bây giờ tổ phân tích đã khéo trụ giới. À, thì họ nói là lúc trước đã dạy cho mình cái phương tiện để là thanh tịnh thân khẩu ý bằng cái thanh tịnh thân khẩu ý của Phật, đó là giới. À, à, đã khéo trụ giới là chỉ hai thứ phương tiện căn bản đầu, tức là cái phương tiện đầu tiên là phương tiện giữ thanh tịnh giới mà Phật đặt ra, thứ hai là những phương tiện gọi là giữ những các phương tiện để mà giúp cho giới nó được viên mãn. Xả ly tất cả các pháp thế gian, ví dụ như vậy. Chẳng hạn như quý vị muốn giữ giới là quý vị phải xả ly, thì cái phương tiện xả ly đó là những cái căn bản. Sau đó nói rõ pháp yếu để hộ căn. Bây giờ Phật mới dạy cho mình những cái pháp để làm sao thủ hộ tất cả những các căn, vì nó là năm tinh vật, nó là cửa ngõ để đắm chấp ngũ dục, nó là đây đây đó là cửa ngõ để cho cái tâm mình nó phóng dật, nó chạy theo các pháp thế gian sanh ra các luân hồi sinh tử. Thứ nhất, từ chế ngự các căn dụ cho chăn trâu. À, tức là luôn luôn á chế ngự, tức là ràng buộc, ha, và cởi lên các căn, tức là cái tâm luôn luôn để ý các căn mình có làm cái gì, ha, cũng như người chăn trâu vậy đó, luôn luôn là cũng như đang cởi lên con trâu, luôn luôn là con trâu mà nó chạy ở đâu là bắt đầu là đánh liền, ha, thành ra con trâu nó không có ăn được. Cũng vậy, các căn mình khuynh hướng là nó chạy theo những đối tượng của nó, thành ra luôn luôn mình phải chế phục nó và luôn luôn mình phải cởi lên nó, tức là phải có cái tâm bám víu vào nó. Thì sự cái lối tu của đạo Phật á thì luôn luôn là cái vấn đề là luôn luôn cái tâm của mình á, ha, nó có một cái sự mình quán xét được nó, mình điều khiển được nó. Thật là quý vị từ cái lối này đa số là cái thiền nó cũng dạy đó, để luôn cái tâm nó tỉnh thức quán xét được trong cái căn của mình, hay luôn luôn là cái tâm mình nó nằm trong cái căn, nó canh cái căn, ha, cũng như là cái người chăn trâu mà họ cởi lên con trâu á, luôn luôn để ý cho con trâu, thấy không? Ngũ căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ngũ dục gồm sắc thanh hương vị xúc, trâu dụ cho năm căn, người chăn dụ cho tỳ kheo. Tỳ kheo là cái gì? Mình tưởng tượng là con người muốn tu đi, muốn tu đi cho nó là chăn. Cầm gậy dụ cho giới niệm, nha, tức luôn luôn là cái tâm của mình có cái tâm, nghe không? Cái tâm của mình á nó nằm, nó quán sát, nó luôn luôn á, nó luôn luôn nó nằm ở trong các con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mà thấy vô mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó làm cái gì? Nha, thì bây giờ mình thấy nó bắt đầu làm thì mình đem ra cái niệm giới ra, mình coi nó có phạm vô hay không. À, thì cách chăng như vậy. À, sơ giới mình đã học rồi. À, thì vô gần mắt nó làm cái vụ, cái chỗ này con mắt nhìn tâm nó tham đắm cái vụ đó. À, thì mình nói cái tâm đây nó phạm về cái tâm tham. Cần đem giới ra, nó làm giới để học được, phải làm tri túc, học là trong ta tùy theo chỉ có ba y một áo, không nên có nhiều để thấy cái vụ gì đó mình đem mình bỏ đi. Thì khi nào cái tâm nó khởi lên cái gì đó thì luôn luôn, tại vì mình học giới là luôn luôn mình canh giữ nó, mắt mình nhất cử nhất động thì cái tâm mình nó đầu nó đem cái giới ra, mình compare nó, mình so sánh nó. Cái dạy này tức là cái dạy chánh pháp. Cái dạy chánh pháp này nó tượng trưng cho cái pháp của Phật, mà cái pháp của Phật á chánh nó là giới, thành ra hãy mình lấy giới mình nói cũng được, hay mình lấy định cũng nói cũng được, hay lấy cái gì cũng nói cũng được, nhưng mà Phật dạy trong này là lấy cái giới, là cái giới là cái thực hiện rõ ràng nhất. Cái giới là cái sự thực hiện. Cái căn mình nó chạy ra theo các sắc tầng là nó muốn làm cái hành động thực hiện, thành ra lấy cái giới để mà mình muốn thực hiện, rồi thực hiện như thế này, thực hiện theo giới, ha, chứ mày không thực hiện ra ngoài thì cái gậy đó đi mà ngăn ngừa là chỉ đi theo cái đường gậy dạy thôi, chứ không được đi theo qua cái đường khác. Lúa thập lúa thóc dụ cho các công đức lành, đức pháp định huệ nè, thành ra không để bò cái gậy này đánh, để không bò, để bò phạm vào lúa vườn của người nè, tức là đừng có để cho cái ngũ căn của mình nè, 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 là làm phạm các công đức của người khác mà khiến cho mình bị cái quả ác xấu nè. À, cái lúa vườn này của người mà cũng là lúa, hoặc là lúa vườn của mình à, để cho cái ngũ căn này à, mà keo nó, khi mà nó chạy phóng vật ra các pháp thế gian thì nó đừng làm cho tổn hại công đức của mình đã gây tạo ra. Tại vì cái công đức của mình gây tạo ra là ngũ căn nó làm ngược lại, nó làm mất cái công đức của mình đi, hay là nó làm cho tổn hại công đức của người khác, mà tổn hại công đức người khác thì mình bị cái nhân quả đó mà lãnh cái quả xấu à, thì đây là đầu tiên, là thứ nhất là chỉ dụ cho người chăn, chỉ dụ cho người chăn trâu à, người chăn trâu điều khiển cái can bằng cái gậy này là cái gậy giới niệm, cái giới niệm tức là cái gậy niệm giới à, niệm giới à, và luôn luôn tâm của nó giống như là cái người chăn tức là dùng cái tâm của nó trụ ở các can, hễ mà các can nó chạy theo đâu thì đem giới mà kiểm thúc nó, đem giới để mà làm cho nó phải làm theo đúng theo giới. Như vậy thì nó gọi là để, thứ nhất để đừng cho phạm mất công đức của mình và mất công đức của người khác à, tức là phạm vào lúa vườn của người. Rồi thứ hai, nếu buông lung năm căn, dụ bằng ngựa giữ dí cho năm căn à, thì nói là nếu buông lung niêm căn à, đó chẳng phải chỉ năm dục mà đến độ vô dục vô giới hạn không thể kìm hãm như ngựa dữ không cương kiềm chế à, cái này đó nói là mình giờ mình không có chăn năm căn nữa thì con ngựa giống như là con ngựa xúc chuồng à, nó chạy tùm lum hết, nó sanh ra đủ các loại dục hãm hết trơn á, thành ra để con ngựa này mà khi nó buông nó ra, nó chạy ra ngoài mà muốn cho nó không có chạy bậy thì phải có cái cương. Cái cương là cái sợi dây, mà sợi dây vàm đó người ta kèm vô cái con ngựa vậy đó ha, thì người để cho giật bên trái thì con ngựa nó đi qua bên trái, giật bên phải đi bên phải, tức là mình phải có một cái cương, để phải có một cái bên kia làm có cây gậy, bên đây là có cái cương ha. Thì cái cương này là cái gì? Đây tượng trưng là cho pháp của Đức Phật, mà cái pháp thực tiễn để hành sự là cái tâm thường niệm trong các giới à. À. Ông nghe điện thoại đi. Thành ra ở trên kia thì gậy là tượng trưng giới nghiệp, giới niệm tức là tâm mình đó, đây là niệm giới đó, giới niệm tức là mình nói là niệm giới. Thành ra tôi nói với vị học á, cái thân khổ mình làm là do làm theo cái ý. Thành nó học á, rồi đó phải học là vô tập niệm trước, tập niệm cho nó nhập tâm, thì sau đó bắt đầu mình canh giữ nó, thì lấy cái gì mình phải lấy cái giới ra mà so sánh. Thì con ngựa cũng vậy, cái kim cái con ngựa mà nó sở dĩ nó không có chạy bậy được là nhờ cái cương. Thì cái cương đây tức là khi mà cái tâm của mình nó chạy ra thì phải có những cái niệm để kiểm thúc nó lại. Cái niệm đó là lấy cái niệm đó là cái phương, có những cái phương pháp để kiểm thúc nó lại. Cái phương pháp đây là giới, nó có làm trúng giới hay không ha. Nó chạy ra ngoài này nhưng mà nó chạy ra, nếu mà nó chạy ra theo giới thì nó không nghĩa là phóng vật, thấy không? Còn nếu chạy ra mà nó chạy ra ngoài cái giới đi ha, thì đương nhiên nó gọi là phóng vật ha. Tại vì cái giới nó là thanh tịnh, nó là công đức của Đức Phật, mình chạy trúng giới là cái kia. Thành ra nhưng mình muốn biết là nó có trúng giới hay không trúng giới thì mình thường thường phải tập niệm trước. Thành có cái giới niệm nó là cái cương ha. Để cho chi? Để cho tránh con ngựa mà chạy bậy thì nhiều khi nó có thể gãy giò gãy cản, nhảy qua hàng rào hay là nhảy qua hầm hố khiến ta lọt xuống hố. Hố thì hầm hố này là dụ cho ba ác đạo ha. Bởi lẽ phóng túng năm căn chẳng phải chỉ hại riêng cho pháp lành thôi, thấy không? Tức là không chạy làm cho đúng theo giới, tức là làm theo cái giới khác, nó hại cho cái pháp lành, pháp công đức, mà nhiều khi khiến cho mình gây nhân ác, tức là lọt vào hầm hố vậy đó, đọa vào ác đạo ha. Cho nên nói chẳng phải chỉ năm dục, không phải là khi mà mình buông rồi do căn thì căn chỉ chạy năm dục không, mà thực sự là cái này nó đưa mình tới cái đến độ là dục vô giới hạn, tức là làm những cái tha cái buông lung quá trớn khiến cho mình đọa lạc. Thành ra cái đây là thí dụ thứ hai. Những cái thí dụ này thường thường mình phải học, mình phải suy ngẫm để cho mình sợ, thấy không? Đó, mình sợ thường thường là cái thí dụ này quý vị nghe hoài, nhưng mà thường thường ít ai chiêm ngẫm lắm. Thì cái lối tu mà có bên các tổ với đâu cũng hồi xưa đó, họ chỉ có một câu thôi, cũng như ông Châu Lợi Bằng Đà Già vậy đó, không có một câu giải trừ cấu quế giải kia gì đó, thấy không? Đó mấy câu đó mà từ 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 ông mới thấy cấu quế vậy, mà ông suy ngẫm mà ông bỏ cấu quế tham sân si, ông bỏ này kia, ông đã hán quả vậy đó, thấy không? Thầy mới nói ông nói là như vậy, như năm căn nó nguy hiểm như là ngựa không cương kiềm chế mà ngồi như không cương mình ngồi ngẫm giờ mình lấy cái gì, lấy cương là cái gì, kiềm chế bằng cách nào, thấy không? Làm sao để khỏi cái đời rớt xuống hầm hố này, thí dụ như vậy, thấy không? Đó thì bây giờ ngoài cái vấn đề giới niệm, mình có thể là niệm cái gì quan trọng ha, bây giờ muốn niệm như vậy đó, thì phải giữ cái tâm như thế nào này kia đó, phải tâm, cái tâm nó phải đặt để ở đâu, cái tâm phải đưa lên đủ căn như thế nào đó, làm cái gì cũng phải đem cái tâm ra quan sát. Mà cái tâm quan sát rồi đó, phải có nhớ cái bộ pháp của Đức Phật đem ra so sánh, tức là nói là luôn luôn lấy cái ảnh trong cái tâm của Đức Phật làm cái đối chiếu với cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm của mình khác tâm của Đức Phật thì sửa, tức là sửa tập khí của mình thành ra tập khí của Phật, vậy thôi. Thành ra mình lấy giới mình niệm, tức là luôn luôn mình hành trì theo cái giới, tức là mình sửa đổi cái lối hành động của mình theo cái lối hành động của Đức Phật, tức là sửa tập khí của mình. Rồi thí dụ thứ ba, từ bị giặc cướp. Thứ bị thứ ba là bị giặc cướp hại chỉ khổ một đời, giặc năm căn hại quả tới bao đời, hại lớn như vậy không thể coi thường, cho nên người trí chế ngự không tùy thuận theo. Thì bị giặc cướp hại là vụ về giặc cướp, quả tới bao đời thì quả này lớn hơn.